Trong ngày tôi cảm thấy rối rắm nhất, tôi tình cờ đã tìm được về một góc nhìn thú vị đến từ chị Chi Nguyễn về chủ đề chủ nghĩa tối giản. Sự mới mẻ là những gì tôi cảm nhận khi tôi bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản. Tôi đã tự đặt câu hỏi rằng liệu nó là gì? Và điều gì sẽ thay đổi nếu bạn hoặc tôi đưa những dòng suy nghĩ này vào đời sống của mình? Đó là những suy nghĩ trăn trở từ tác giả Lưu Bi trước khi bắt đầu đưa ra những cảm nhận, phân tích sâu hơn về cuốn sách Chủ nghĩa tối giản của tác giả Chi Nguyễn, The Present Writer. Hãy cùng Spyroom Books tìm hiểu ngay sau đây. Chủ nghĩa tối giản của chị Chi Nguyễn là bản phác họa một cách sống động về sự thay đổi chính cuộc đời tác giả. Vào những ngày đầu, khi tôi biết về sự tối giản thông qua cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật, đó là lần đầu tiên tôi thấy được những góc nhìn và bắt đầu hành động để giảm bớt đi các vật chất xung quanh cuộc sống của bản thân, để có thể làm dịu đi tinh thần và nhận biết những điều quan trọng. Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, một thời đại mà ta tiếp nhận vô số thông tin và có vô vàn dòng thông tin xuất hiện, các sự vật, sự việc được truyền tải tới chúng ta từng giây từng phút, tôi bắt đầu cảm nhận được sự lộn xộn, rằng mình có quá tải trong tinh thần của chính mình. Tôi là một người trẻ, cũng như bao người trẻ khác, chúng tôi cảm nhận rõ về việc mong muốn sở hữu nhiều món đồ vật và tâm trí luôn quan tâm đến nhiều điều đã làm tôi thật sự hứng thú khi tiếp cận về lối sống tối giản và cần tìm hiểu thông qua các blog của Chi Nguyễn. Trôi dần theo dòng thời gian, trong cuộc sống của mình, tôi bắt đầu tìm hiểu và cảm nhận được về chủ nghĩa tối giản, không đơn giản, cứ mù quáng, cho rằng bỏ đi nhiều đồ vật là sẽ sống tối giản. Hay chúng ta cứ sống với một căn phòng chỉ có nệm, bàn, thanh treo đồ với phải bộ thì đó là lối sống tối giản. Sự tối giản được xây dựng từ sự chú tâm và điều quan trọng có ý nghĩa trong cuộc sống của bản thân, sự nhìn nhận, hướng tới trong lối sống và tư duy nhằm giúp chúng ta hiểu đâu là thứ quý trọng. Từ đó, trong bản thân mình khám phá được giá trị của các đồ vật mà ta đang sở hữu. Cuốn sách Chủ nghĩa tối giản có tổng cộng 3 phần bao gồm phần 1, khởi đầu, phần 2, tư duy và phần 3, hành động. Tác giả đã trình bày nội dung về sự thay đổi chính bản thân mình trong 7 chương. Chúng ta sẽ được đi qua những dấu mốc cuộc đời của tác giả Chi Nguyễn, ngắm nhìn cuộc đời cô dần thay đổi như thế nào khi chọn cho mình chủ nghĩa này để đi cùng. Bắt đầu với phần 1, khởi đầu. Tại chương 1, bạn sẽ được hiểu rõ khái niệm về chủ nghĩa tối giản. Song với đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi đến hành trình của tác giả khi chị bắt đầu khám phá sự thay đổi đã bắt đầu từng chút một trong cuộc sống của cô ấy. Trong những khoảng thời gian mà sự vội vàng và nhiều lộn xộn trong cuộc sống tạo ra từ hàng tá thứ mà mình sở hữu thông qua sự miêu tả về câu chuyện dọn nhà của tác giả, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về ưu điểm và nhược điểm sẽ diễn ra. Nếu chúng ta bắt đầu với sự lựa chọn rằng tư tưởng tối giản đi với bản thân trong cuộc sống của chính mình, hình ảnh về tủ đồ đã được vẽ nên để ta sẽ được hiểu rõ hơn về sự tối giản của mỗi cá thể sẽ khác nhau. Từ đó, sự đa dạng của chủ nghĩa tối giản khi được vận dụng trong cuộc sống của mỗi con người. Nối tiếp câu chuyện chương 2, đồ đạc. Chương 2 đưa các bạn vào từng bước một để bắt đầu hành động hướng tới sự tối giản của bản thân. Bằng cách dọn đi những đồ vật của chúng ta, có thể là quần áo, nội thất hay là các vật kỷ niệm của mình. Từng bước một giúp chúng ta bắt đầu áp dụng thử chủ nghĩa tối giản. Khó khăn sẽ xuất hiện, việc của ta là vượt qua các rào chắn, vượt qua những dòng suy nghĩ không nỡ vứt các đồ vật của mình, chẳng bao giờ sử dụng nhưng luôn hiện hữu trong cuộc sống, vượt qua sự nuối tiếc. Để rồi, kết quả đưa ta đến góc nhìn mới, giúp ta tháo đi cuộn dây rối xung quanh cuộc sống bản thân, nhắn nhủ với tâm trí bản thân rằng hãy tập trung vào những điều quan trọng. Ở cuối chương, chúng ta sẽ được đưa tới sự khác biệt giữa người sưu tập và người tích trữ, củng cố lại sự muôn màu trong chủ nghĩa tối giản. Cuối con đường của cuốn sách là những cảm hứng giúp chính bản thân mình hạnh phúc hơn với những điều ta yêu. Chương 3, chọn lựa và ưu tiên. Đến với câu chuyện về bộ đồng phục khi tham gia hoạt động của tác giả, nơi mà ta phát hiện rằng xung quanh không quá chú tâm vào thứ ta hay lo lắng đâu. Bạn nghĩ mọi người sẽ chú ý bạn đã mặc chiếc quần màu đen bao nhiêu ngày rồi sao? Câu trả lời là không ai ngoài bạn chú ý vào điều đó. đến khi ta sở hữu ít đi, chính bản thân sẽ chú tâm và sáng tạo về những đồ vật hơn rất nhiều. Song với đó, ta sẽ bắt đầu tìm cho mình 20% quan trọng trong cuộc đời, vốn là những điều đem đến cho ta hơn 80% hạnh phúc của bản thân. Phần 2. Tư duy. Chương 4 mang tên Sống cho hiện tại, bắt đầu với một câu chuyện về quá khứ của tác giả, nơi tác giả miêu tả về một người ông đáng mến của mình, về những sự chuẩn bị thật lạ lùng của người ông dành cho gia đình. Có lẽ, sự sống là một điều gì đó gần gũi và cũng xa xôi đối với mỗi người chúng ta. Đời sống của ta luôn bao quanh với quá khứ, hiện tại và tương lai, những thứ đã qua, những điều đang diễn ra và cả những điều đang đi tới. Chắc rằng tôi hay là bạn sẽ luôn mong muốn lưu trữ các kỷ niệm cũ thông qua các đồ vật. Cũng có thể là bạn đang mơ về những điều mới nhưng luôn nhớ rằng hiện tại đẹp lắm bạn à. Hãy dừng chân một chút và ngắm nhìn hiện tại bạn nhé. Tại đây, bạn sẽ được đi cùng tác giả trải qua giai đoạn sống cho tương lai. Sự tấp nập luôn diễn ra trong mọi nơi từ vật chất đến tinh thần. Chương 5. Tư duy tích cực. Sự tích cực là một thứ gần như rất quan trọng mà tác giả đã đề cập đến tư duy trong chủ nghĩa tối giản. Con người chúng ta luôn suy nghĩ mà, phải không? Sự tích cực luôn là một đóa hoa trong tư duy có thể giúp chúng ta hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà ta cứ cuồng lên với sự tích cực một cách cực đoan để lạc lối về góc nhìn tác giả đã từng suy nghĩ. Bạn hãy cố gắng tìm ra mặt tích cực của vấn đề. Chúng ta hãy tĩnh lặng một chút để cảm nhận xung quanh một cách êm dịu, nhẹ nhàng với kỳ vọng, nhẹ nhàng trong sự biết ơn, nhẹ nhàng với chính bản thân. Đi qua các phân tích của tác giả, bạn và tôi sẽ cảm nhận được sự đúng mực trong mức độ để rồi ta tập trung đúng để gửi ra sự tích cực cho chính mình và mọi điều xung quanh. Không quá nhiều, không quá ít, biết đủ cho chính bản thân mình chính là sự tối giản của mỗi người, nguồn nước sạch đủ cho tôi và bạn. Phần 3. Hành động. Chương 6. Cá nhân. Sự đánh động vào chính bản thân rằng nếu chúng ta không nhẹ nhàng yêu thương chính bản thân mình thì ai sẽ làm điều đó? Đôi lúc, chúng ta sẽ ở tại những giai đoạn trầm lắng nhất. Chính chúng ta còn không dám đối mặt với bản thân mình. Mọi điều diễn ra quá nhanh và thật rối rắm. Cái kết thì ở xa quá, ta chưa thể thấy được. Sự khởi đầu thì lại vô vàn khó khăn. Nhìn vào bản thân mình để gỡ rối từng nút thắt chính là điều mà ta sẽ hành động. Trong chương này, hai điều đã được nêu ra để so sánh là ích kỷ và yêu bản thân xen lẫn với quá trình đã trải qua trong cuộc đời của tác giả. Tác giả đưa ta đến những hoạt động để yêu bản thân mình hơn, khỏe mạnh hơn, tươi vui hơn bằng những điều đơn giản nhất. Chương 7. Thay đổi. Thay đổi để trở nên tốt hơn, biết yêu thứ ta có, biết thế nào là đủ, ta biết chấp nhận và tiến bộ, không còn chạy theo những điều tưởng là tốt đẹp. Chương này, Chi Nguyễn đã miêu tả những dòng suy nghĩ, những khái niệm và cả những bẫy mà ta luôn dẫm phải. Dù bạn là ai, chúng ta vẫn có chung ao ước và những điều hạnh phúc. Ta sẽ hạnh phúc khi ta có thể mở lòng hơn và bỏ qua những định kiến cố định. Kết luận, sau cùng, chủ nghĩa tối giản sẽ không phải là một công thức thô sơ và khô khan. Tư duy này hướng chúng ta đi đến những điều quan trọng cho cuộc sống của chính bản thân tôi và bạn. Bạn có thể áp dụng hoặc không. Thông qua cuốn sách với quá trình nhận thức của tác giả, chính chúng ta sẽ có thể nhìn nhận và suy ngẫm. Nếu bạn cảm nhận rằng chính cuộc sống bản thân có quá nhiều điều rối rắm khiến chính mình áp lực, sao không thử tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản? Hạnh phúc có thể đến từ những điều đơn giản. Sự đa dạng là một từ ngữ chúng ta có thể miêu tả về con người. Mỗi người một vẻ, vì thế mà sự tối giản trong mỗi người sẽ được thể hiện ra các nét khác biệt. Tác giả Chí Nguyễn đã tìm và thấy được những điều vốn đơn giản hạnh phúc mà bản thân chị đã từng không tập trung cho điều ấy. Quá trình vượt qua nhiều cái bẫy khiến bản thân mệt mỏi với muôn màu câu chuyện đã được chia sẻ thông qua cuốn sách này. Không có sự cố định nào trong chủ nghĩa này. Ví như bạn sở hữu nhiều món đồ và coi đó không phải là sự tối giản, hay bạn có nhiều thiết bị gia dụng và nhiều gia vị nấu ăn và coi đó không phải tối giản. Câu trả lời là không. Sự tối giản không phải là một công thức. Sự tối giản đến từ những điều quan trọng và ý nghĩa riêng của mỗi người. Bạn là một người yêu nấu ăn và việc sở hữu nhiều gia vị chế biến bạn dùng nó hàng ngày. Niềm vui đến từ đó thì cách mà bạn luôn sử dụng các gia vị ấy sẽ không bao giờ trở nên dư thừa trong cuộc sống của mình để mà phải loại bỏ những điều ấy đi cả. Nhưng nếu bạn muốn làm bánh và đã chuẩn bị nhiều thứ, mua thật nhiều dụng cụ để chật kín chiếc bếp cho một thời gian mà chẳng bao giờ có thời gian làm, lúc ấy chúng ta có thể đặt câu hỏi với chính bản thân mình liệu những đồ vật ấy có thực sự làm mình hạnh phúc hay không. Tối giản, đơn giản là những dòng tư duy đưa ta tìm đến những điều thực sự có ý nghĩa với chính bản thân mình. Cởi đi những điều gánh nặng trên vai, để rồi chúng ta nhận ra nhiều điều giá trị và hạnh phúc của mỗi cuộc sống vẫn đang chờ. Nếu thực sự hứng thú, bạn hãy thử đọc cuốn sách trên, mình đoán rằng bạn sẽ khám phá và nhận ra nhiều điều thú vị hơn cả mình đó.